Đức Phật Thích Ca trước Bảo Hoàng Cung đi thẳng vào núi tuyết. Khi xưa, Đức Phật do thức tỉnh, Ngài bỏ cung vàng Điện Ngọc ngôi vua, đi vào núi tuyết, tu khổ hạnh cho đến quên thân. Cư sĩ Bàn Long Quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Ông Bàn Long Quẩn là một nhà nho giàu có. Khi hiểu đạo rồi, ông đem tiền của bạc vàng đổ xuống sông Tương, chỉ lo tu hành mà thôi. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Chân Vũ là một vị thái tử nước Trịnh Lạc đời Hán. Khi sinh ra có nhiều điểm lạ. Lớn lên có chí trừ khử tà ma, vượt biển Đông gặp thiên thần trao cho cây bảo kiếm. Chân Vũ tu luyện ở núi Đông Hải 42 năm thành công. Ngay ban ngày bay lên không, dâng lệnh thượng đế trấn thủ phương Bắc. Vốn tên là Huyền Vũ, sau đổi là Chân Vũ. Đây là một vị thái tử vì ham tu mà bỏ cả ngôi vua. Lữ Công đã làm thần tiên vẫn còn tham vấn. Đây là câu chuyện thần tiên. Lữ Công tức là Lữ Đồng Tân. Trong sách có một bài viết Lữ Đồng Tân đầu Phật. Lữ Đồng Tân quê ở Hà Dương, sinh khoảng Thiên Bảo nhà Đường, dòng họ làm quan. Ông mấy phen thi tiến sĩ không đậu, chán nản vào núi Hoa Sơn. Gặp Hán Trung Ly là lang tướng nhà Tấn trấn loạn nơi đây. Ông xin ở lại và học pháp dưỡng sinh. Trung Ly muốn đồ Lữ Đồng Tân trước dùng tài thí. Một hôm Đồng Tân đứng hầu, Trung Ly lượm một hòn đá lấy thuốc bôi vào liền thành vạc rồng tặng cho Tân, nói để đi đường bán xài. Tân hỏi cái này có hoài chăng? Đi nói 500 năm mới hoài. Tân liền ném đi nói khi khác làm lầm người. Ly lại thử Tân bằng sắc đẹp, sai Tân vào núi hái thuốc. Ly quá ra túp liều tranh có một cô gái đẹp. Cô gái thấy Tân vui mừng đón tiếp, nói chồng tôi mất đã lâu, nay gặp quân tử mong không bỏ tôi. Bước lại gần muốn nắm tay, Tân lấy tay gạt ra nói chớ đem cái đại nhớp đến gần ta. Người nữ ấy biến mất, hiện Hán Trung Ly. Hán Trung Ly liền dạy cho Tân thuật kim đơn và phép thiên tiên kiếm. Từ đây Tân được dạo đi tự tại, làm thi rằng triêu du Nam Việt mộ Thương Ngô, tù Lý Thanh Xạ đảm khí thô, tam nhật nhạc dương nhân bất thích, lãng ngâm phi quá đồng đình hồ. Dịch: sớm chơi Nam Việt xế Thương Ngô, trong áo thanh xạ gan mật thô, dương nhạc ba ngày người chẳng biết, ngâm to bay thẳng đồng đình hồ. Sau Tân đến ý kiến Hòa Thượng Long Nha, hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp? Long Nha đáp bằng bài kệ: hà sự triêu sầu giữ mộ sầu, thiếu niên bất học lão hoàng tu, Minh Châu bất thị ly long tích, tư thị thời nhân bất giải cầu. Dịch: chi phải sớm buồn với chiều buồn, thiếu thời không học lão hối xuân, Minh Châu nào phải ly long tiết, chỉ tại người đời chẳng biết cầu. Tân nhân vào núi Hoàng Long ở Nhạc Châu, thấy mây đỏ vòng quanh, nghi có vị nhân ở, liền vào chùa gặp thiền sư Hối Cơ Siêu Huệ đang thượng đường. Cơ biết có vị nhân thầm ẩn dưới tòa, liền to tiếng bảo trong chúng có người trộm pháp. Tân ngạc nhiên ra hỏi trong một hạt lúa chứa thế giới, trong nồi nửa thăng nấu núi sông, hãy nói ý chỉ này thế nào. Cơ đáp quỷ dữ thì chết. Trong đại Tân vẫn có thuốc trường sanh. Tân nói trong đại vẫn có thuốc trường sanh bất tử thì sao? Cơ đáp dù trải 80 kiếp trọn là rơi trong không vong. Tân bất bình ra đi. Đến nửa đêm phi kiếm hại Cơ. Cơ đã biết trước, lấy pháp y trùm đầu ngồi tại phương trường, kiếm đến bay quanh mấy dọc. Cơ lấy tay chỉ, kiếm liền rơi xuống đất. Tân đến tạ lỗi. Cơ nhân đó hỏi trong nồi nửa thăng thì chẳng hỏi thế nào là trong một hạt lúa chứa thế giới. Tân ngay lời hỏi này có tỉnh, bèn thuật kệ: hào khước biểu nhi tối khước cầm, như kim bất luyến thủy trung câm, tự tùng nhất kiến hoàng long hậu, thủy giác tùng tiền thố dụng tâm. Dịch: bẻ gãy chiếc bầu đập nát đàn, hiện nay chẳng thích nước trữ vàng, sau khi gặp được hoàng long đấy mới biết từ xưa quấy dục tâm. Đây là câu chuyện thần tiên đi học Phật. Lữ Đồng Tân là thần tiên, còn đi tham vấn với thiền sư Hối Cơ ở Hoàng Long. Tôi Đông Pha thường gần Phật ấn. Trong sử có ghi, một hôm sư Phật ấn và đồ chúng vào thất. Cư sĩ Tô Đông Pha đến thẳng thất, sư nói: trong này không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm gì? Đông Pha đáp: tạm mượn thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi. Phật Ấn nói: Sơn Tăng có một câu hỏi, nếu cư sĩ nói được thì mời ngồi, bằng nói chẳng được thì cởi ngọc đái để lại. Đông Pha vui vẻ chấp nhận. Phật Ấn hỏi: vừa rồi cư sĩ nói tạm mượn thân tứ đại Sơn Tăng làm ghế ngồi, chỉ như Sơn Tăng tứ đại vốn không, năm ấm chẳng có, cư sĩ đến chỗ nào ngồi? Tôi Đông Pha không đáp được, phải cởi dây ngọc đái để lại. Sư tặng cho lá y dân sơn. Đông Pha làm bài kệ: Bách Thiên Đăng Tác Nhất Đăng Quang, Tần Thị Hằng Sa Diệu Pháp Dương, Thị Cố Đông Pha Bất Cảm Tích, Tá Quân Tứ Đại Tác Thiện Sạc, Bệnh Cốt Nang Kham Ngọc Đế Di, Đồn Căng Nhưng Lạc Tiễn Phong Kỳ, Hội Đương Khất Thực Ca Cơ Diện, Đoạt Đắc Dân Sơn Cừu Nạp Y. Dịch: đèn trăm ngàn ngọn ánh sáng đồng, cả thảy Hằng Sa Diệu Pháp Dương, bởi thế Đông Pha đâu dám tiếc, mượn anh tứ đại làm giường thiền. Bệnh xương khó chịu, ngọc đái ràng, căn độn nên rơi mái nhọn tên, hiểu nên khất thực xa ca kỹ, nhận lãnh dân sơn chiếc y xưa. Câu chuyện này cho thấy Tô Đông Pha là một nhà văn nổi tiếng, còn phải đến học với ngài Phật Ấn. Hàng Văn Công lại lễ đại điên. Hàng Văn Công tức Hàng Vũ là một nhà nho nổi tiếng, người xương lê đệ đường, đầu tiến sĩ. Vì dân biểu can vua Hiến Tông rước sách lệ Phật vào cung nên bị đại đi triệu châu. Ở đây Hàng Vũ có viết thơ mời thiền sư Đại Điên ở chùa Linh Sơn phía tây Triệu Châu đến tranh luận về đạo, cùng nhau đi lại nhiều lần, sau quy y Đại Điên. Vậy là một nhà nho nổi tiếng cũng quy y với nhà thiền. Bùi Công bị đoạt hốt nơi Thạch Xương. Bùi Công tức là tướng quốc Bùi Hưu đời Đường. Một hôm ngài tới chỗ thiền sư Thạch Xương. Ngài Thạch Xương thấy Bùi Công cầm cây hốt trong tay, ngài mới mượn cây hốt cầm đưa lên hỏi. Cây hốt này ở trong tay vua gọi là khuê, ở trong tay quan nhân gọi là hốt, bây giờ ở trong tay Sơn Tăng gọi là gì? Nếu nói được thì trả, nói không được thì giữ lại. Ngài Bùi Hưu nói không được, ngài Thạch Xương giữ cây hốt lại, nên nói Bùi Công bị đoạt hốt nơi Thạch Xương. Phòng Tướng hỏi pháp ở Quốc Nhất. Phòng Tướng tức là tướng quốc Phòng Quyền Linh, giúp vua Đường Thái Tông giấy nghiệp, làm đến chức tể tướng. Quốc Nhất tức là thiền sư Đạo Khâm, người Quyền Công Sơn thuộc Tô Châu. Vua Đường Thái Tông mời ngài vào cung hỏi đạo, ban cho hiệu là Quốc Nhất thiền sư. Phòng Tướng quốc dẫn tới hỏi đạo với thiền sư Quốc Nhất. Diệu Thiền không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Đây là câu chuyện công chúa Diệu Thiền không đập phò mã, chỉ chuyên lo tu hành và thành Phật Quan Âm. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Lục Tổ nghe khách tụng kinh Kim Cang liền tỉnh ngộ. Đạo thiền nếu không thú vị, hiền thánh sao chịu quy y? Nếu đạo thiền không có giá trị cao siêu, tại sao nhiều vị có tài có địa vị cao ở thế gian đều phải theo học? Hoa Lâm cảm quá hai cột theo luôn. Theo sử, ngài Hoa Lâm ở dưới hội của Tổ Bá Trượng, là sư huynh của ngài Quy Sơn Đinh Hữu. Khi đó ngài làm thủ tọa và sau vào núi tu. Có hai con cọp theo hầu, cọp lớn tên Đại Không, cọp nhỏ tên Tiểu Không. Mỗi khi khách đến, hai con cọp chạy ra mừng, nhưng khách thấy cọp hoảng sợ, ngài bảo Đại Không Tiểu Không có khách đến, ra sau đi. Hai con cọp rón rén bước ra sau. Đầu Tử có ba con chim báo sáng. Ở núi Đầu Tử có hai thiền sư nổi tiếng, vị đầu tiên là ngài Đại Đồng Đầu Tử, vị sau là ngài Nghĩa Thanh Đầu Tử thuộc tông Tạo Đồng. Đầu Tử có ba chim báo sáng, không biết là chỉ vị nào, trong đây không nói rõ. Lý Trưởng Giả giải kinh mà Thiên Thù Dân Cơm. Lý Trưởng Giả tức là Lý Thông Quyền đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên thứ bảy 719. Ngài trước tác bộ Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận 40 quyển, do biệt mài viết kinh cho nên quên cơm. Chư thiên đem cơm dâng cho ngài. Tu Bồ Đề ngồi yên mà Đế Thích tán qua. Câu chuyện này được nhắc lại nhiều lần. Ngài Tu Bồ Đề là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là giải công đệ nhất. Một hôm, ngài tọa thiền dưới chân núi, ngồi yên lặng, qua trời rơi xuống rất nhiều. Ngài hỏi, ai tán qua đó? Trời Đế Thích thưa, tôi là trời Đế Thích, hỏi: "Tại sao ông tán qua?" Đáp: "Thấy hòa thượng thuyết pháp hay quá nên tôi tán qua." Hỏi: "Ta chưa từng nói mà sao nói thuyết pháp hay?" Trời Đế Thích thưa: "Ngài không nói, tôi không nghe, đó là thuyết pháp." Đạt Ma một chiếc dép về tay. Đây nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa giáo hóa. Sau thời gian 9 năm, Ngài an nhiên thị tịch, nhục thân nhập tháp tại núi Hùng Nhĩ. Đống Dân sứ giả Trung Hoa đi sứ Ấn Độ trở về gặp Ngài tại núi Thông Lãnh, tài sách một chiếc dép đi nhanh như bay trở về Ấn Độ, Tây Thiên. Vua nghe việc ấy ra lệnh mở cửa tháp, mở quan tài ra. Quả nhiên quan tài trống không, chỉ còn một chiếc dép. Vua sắc đưa chiếc dép về thờ ở chùa Thiếu Lâm. Phổ Quá rung chuông bay đi. Trong sự của Ngài Lâm Tế, có Ngài Phổ Quá dường như là người điên, nhưng thật không phải. Cả ngày ra chợ ăn xin lang thang, nhưng Ngài nói nhiều câu rất kỳ đặc. Khi sắp tịch, Ngài nói với người ngoài chợ: "Xin quý vị cho tôi giải để may chiếc áo dài." Ngài Lâm Tế nghe nói sẽ đồ đệ sắm cho Ngài chiếc quan tài. Ngài dắt quan tài ra chợ nói: "Lâm Tế cho tôi chiếc áo dài rồi, mai tôi tịch ở cửa đông. Ngày mai dân chúng chạy lại cửa đông xem." Ngài nói: "Nay tôi chưa tịch, ngày mai tôi tịch ở cửa tây." Như thế hẹn đến 3 ngày, mọi người đều chẳng tin. Đến ngày thứ tư, không ai theo xem nữa. Ngài tự chúng vào quan tài, mọi người đi đường đầy nấp lại. Khi hay tin, mọi người trong chợ chạy đến xem. Dỡ quan tài ra, không thấy thi hài Ngài, chỉ nghe tiếng chuông rung xa dần trên hư không. Cho nên ở đây nói Phổ Quá rung chuông bay đi. La Hán đến tham vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Trong sử ghi rõ có vị tăng người Ấn từ hư không đến. Ngưỡng Sơn hỏi: "Vừa rồi ở đâu đến?" Tăng thưa: "Ở Tây Thiên." Sư hỏi: "Rời Tây Thiên lúc nào?" Tăng thưa: "Sớm mai." Sư bảo: "Sao mà chậm lắm vậy?" Tăng thưa: "Vì còn vào núi xem nước." Sư bảo: "Thần thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà Lê cần trao lại cho lão tăng mới được." Tăng thưa: "Định sang Đông Độ lễ văn thù lại gặp Tiểu Thích Ca, bèn đem sách chữ phạn bằng lá bối trao cho sư làm lễ, rồi nương hư không mà đi." Nhạc Đế quy y với Thiền sư Tư Đại. Thiền sư Tư Đại thường ngồi thiền trên núi Nam Nhạc, tức là ngọn núi ở phía nam. Ngài là Huệ Tư, còn gọi là Tư Đại. Một hôm Ngài đang ngồi thiền, có một đoàn người đi ngang. Đi đầu là một người rất oai vệ, ăn mặc như một vị quan lớn. Khi đi ngang Ngài, họ tính la to cho Ngài sợ, Ngài sẽ đứng dậy tránh đi, nhưng Ngài vẫn ngồi thiền tự nhiên. Nhạc Đế là vị đi đầu, tới bên Ngài quỳ xuống thưa: "Bạch Hòa Thượng, nay tôi muốn quy y với Phật." Ngài Tư Đại mới xả thiền làm lễ quy y. Buổi lễ xong, Nhạc Đế thưa: "Bạch Hòa Thượng, tôi muốn tặng Ngài một vật để làm kỷ niệm, vì tôi là Nhạc Đế, là thần lớn nhất ở núi này." Vị thần năn nỉ mãi, Ngài Huệ Tư không chấp nhận. Sau cùng thần nói: "Ở sớm dưới chân núi có nhiều người chưa biết đạo, để tôi án trợ họ lên quy y với Hòa Thượng. Ngài có bằng lòng không?" Ngài Huệ Tư bảo: "Không được." Hỏi: "Tại sao?" Đáp: "Vì quy y là tự người thức tỉnh phát tâm, nếu do sức ám trợ là không đúng pháp Phật." Thần hỏi: "Vậy có cái gì để con đền ơn Ngài?" Ngài bảo: "Ở trước chùa ta cây cối sơ sát, cạnh núi bên kia tùng bá xum xuê. Nếu được, ông dời những cây bên đó qua giùm ta." Nhạc Đế nhận lời và dặn: "Tối nay nếu nghe tiếng sấm sét, Hòa Thượng bảo người trong chùa đừng kinh sợ, con sẽ dời cây cối." Đúng tối hôm đó, sấm sét ầm ầm nổ vang, sáng ra cây cối sơ rơ biến mất, chỉ có tùng bá xum xuê. Đó là câu chuyện Nhạc Đế quy y với Thiền sư Tư Đại. Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Dương thỉnh cúng. Có nhiều vị trụ trì ở Cảnh Sơn, nhưng đây là chỉ Thiền sư Vô Chuẩn, tức là Ngài Phật Giám ở đời Tống. Ngài trụ trì ở Cảnh Sơn từng được Long Cung mời cúng dường. Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. Tuyết Phong Nghĩa Tồn nói: "Có những lúc tự có những người bằng gỗ lên núi phá rừng để xây cất chùa." Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Những sự tích được dẫn chứng cốt làm cho chúng ta sáng tỏ bằng những người có địa vị ở thế gian, như những nhà nho làm quan hoặc những vị tu tiên, những vị thần đều hướng về Phật pháp, hướng về thiền, huống là những người thường. Như vậy chúng ta thấy giá trị của người tu thiền hết sức cao quý, chứ không phải tầm thường. Chồn Quang còn nghe Bá Trường nói pháp, loài ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời, 500 con dơi nghe tiếng Pháp thấy được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Chúng là loài vật còn hay lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hội tâm. Đoạn này ngài Trần Thế Tông muốn nói loài thú còn có thể nghe kinh tu tiến được, huống nữa là người sao chẳng lo tu. Chồn Quang còn nghe Bá Trường nói Pháp. Một hôm tổ Bá Trường thuyết pháp dạy chúng, sau thời pháp tất cả mọi người đều lui, chỉ còn một ông già ngồi mãi không đi. Tổ Bá Trường thấy mới hỏi: "Ông người ở đâu? Vì sao mãn giờ mà không về?" Ông già thưa: "Con không phải là người." Tổ hỏi: "Vậy ông là gì?" Thưa rằng: "Con là chồn ở sau núi này. Khi xưa một thời con đã làm tỳ kheo tăng, nhưng có người học đạo đến hỏi bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không. Con đáp không rơi vào nhân quả, vì trả lời sai lầm con phải đọa làm thân chồn 500 kiếp. Giờ đây con đến nghe pháp, cầu xin hòa thượng nói cho con một chuyển ngữ để con thoát kiếp chồn." Tổ Bá Trường bảo: "Ông hỏi lại ta đi." Ông già đứng lên hỏi tổ: "Người đại tu hành có rơi vào nhân quả không?" Tổ đáp: "Không làm nhân quả." Ngay đó ông tỉnh ngộ và thưa với tổ: "Ngày mai hòa thượng đến phía sau núi, bên mé hang có xác con chồn. Xin hòa thượng cho làm lễ táng như một tỳ kheo tăng để giúp con." Hôm sau, tổ Bá Trường dẫn chúng tăng ra sau núi chỗ mé hang, gặp xác con chồn vừa chết, bèn làm lễ thiêu như một tỳ kheo. Câu chuyện này quan trọng nơi câu trả lời: người học Phật pháp nông cạn, nghe chư tổ nói hoặc đọc trong kinh rồi hiểu lầm, khi có người đến hỏi đạo mình nói sai nên phải đọa. Thế nên tu mà không hiểu thâm sâu lý đạo rồi nói sai, đó là một quả lớn. Như nói, người đại tu hành tức là người tu hành đã ngộ đạo, còn rơi vào nhân quả không? Đa số nghĩ mình tu hành ngộ đạo rồi, đâu còn rơi vào nhân quả nữa, cho nên trả lời không rơi vào nhân quả. Một câu nói sai lầm phải đọa làm thân chồn 500 kiếp. Tại sao? Bởi vì trong giáo lý đạo Phật, nhân quả là nền tảng của pháp hữu vi, tức là của phần tu cơ bản còn trong đối đãi. Vậy trong đối đãi nhân quả là chân lý, cho nên Đức Phật luôn luôn dạy mọi người phải hiểu thấu ý nghĩa nhân quả để ứng dụng trong đời tu và trong cuộc sống, thế mới là tiến bộ, mới là chánh tín. Nếu nói người đại tu hành không rơi vào nhân quả, đó là phủ nhận lý nhân quả, nên thành tội phải đọa làm chồn 500 kiếp. Đến khi ông già hỏi lại câu đó, tổ trả lời không làm nhân quả. Không làm là thấy rõ, biết rõ nhân quả, thế là thoát khỏi kiếp chồn. Đối với nhân quả, Phật dạy người ngộ đạo thấy càng rõ, chứ đâu thể nói không rơi không mắc. Vậy một câu nói đúng chân lý cứu người thoát khỏi kiếp trầm luân, còn câu nói sai làm cho mình phải đọa. Loài ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang. Tục truyền thuở xưa có một người đi biển, là một Phật tử chân thành, nên đem kinh Kim Cang theo đọc tụng dưới thuyền. Thuyền chìm, ai nấy bị trôi giạt, bộ kinh cũng bị trôi. Nhưng sau này có người chài lưới vớt được quyển kinh, thì thấy sò ốc bu quanh che kín nên quyển kinh không bị hư hoại. Như vậy loài ngu như sò ốc còn biết quý trọng và bảo vệ kinh. 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời. Theo điển tích, 10.000 con cá do nghe danh hiệu Phật mà được hóa làm người. 500 con dơi nghe tiếng Pháp thấy được làm hiền thánh. Trong Tây Dứt Ký quyển 2 có chép, bờ biển Nam có một cây khô có cái bọng lớn, trong bọng có 500 con dơi ở ẩn. Một nhóm thương lữ dừng dưới gốc cây, gặp lúc gió lạnh nhóm lửa để hơi. Lúc đó có một khách buôn đọc tụng tạng A Tỳ Đạt Ma. Dơi mê nghe kinh nên khi lửa cháy táp tới vẫn cố chịu đựng không bay đi, nên phải bị chết thiêu sau quá kiếp làm người. Người được xuất gia học đạo đồng chứng thánh quả, nên nói dơi được làm hiền thánh. Mãng xà nghe sám hối được sanh thiên. Mãng xà là con rắn lớn. Chuyện xưa nói vua Lương Võ Đế có một bà phi. Ông rất thương quý, nhưng bà có nhiều tật xấu ác đố kỵ, nên khi chết hóa thành con rắn lớn về báo mộng cho nhà vua. Ngay như thế, nhà vua mới mời các cao tăng đến, xin các ngài soạn ra bài sám hối gọi là Lương Hoàng Sám và đọc cho bà Phi nghe. Nhờ nghe sám hối, mãn xà hết tội, được sanh lên cõi trời. Rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Trong kinh Pháp Hoa nói, Bồ Tát Giang Thù xuống Long Cung thuyết pháp. Có bà Long Nữ 8 tuổi, nhờ nghe pháp mà ngộ đạo. Khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, bà hiện thần thông cho mọi người thấy. Rồng là loài vật nghe kinh còn ngộ đạo thay. Chúng là loài vật còn hay lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Đây là câu ngài Trần Thái Tông nhắc nhở chúng ta phải cố gắng tu học. Tất cả loài chim chồn, sò ốc hay rắn rồng còn biết quý kinh, tu hành đạt đạo, huống nữa chúng ta là người mà không tu được hay sao? Thế mà có nhiều người nghĩ mình nghiệp nặng nên có mặc cảm tự ti, tự khi mình không thể tu nổi. Thật ra trong tất cả chúng sanh, loài người là trên hết. Các chúng sanh kia còn có thể nghe kinh ngộ đạo, loài người nghe kinh há không ngộ đạo được sao? Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tánh giác bồ đề, mỗi mỗi viên thành. Nào hay căn lành bát nhã, người người đầy đủ. Chế luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm, vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng bộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Đầu tiên ngày quở, hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất cuộc đời, nay đòi ăn món này, mai đòi món khác. Nhưng phải làm mới có ăn, nên lo làm lo ăn mãi, hết tháng hết năm, đến tuổi già chết không biết đi về đâu. Suốt đời chỉ lo ăn uống, không làm được điều gì cao thượng hơn. Thí dụ như người đạp xích lô, suốt buổi sáng mệt nhoài, tới trưa chiều kiếm được số tiền về nhậu một bữa cho ngon, sáng lại đi đạp xích lô nữa, cứ như thế qua hết một đời. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh. Có nhiều người hình thức người tu, xem như xuất gia học đạo mà đi làm đường lạc lối, không cố gắng tu học để được giác ngộ, lại làm những điều mê tín dị đoan, gây cho bao nhiêu người khác lầm theo. Đó là đi đường mê mà không thức tỉnh. Đâu biết tánh giác bồ đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ. Tánh giác bồ đề ai ai cũng tròn sẵn, không có người nào thiếu. Căn lành bát nhã người người đều có đủ, không phải người có người không. Vậy mỗi người chúng ta ai cũng sẵn tánh giác, ai cũng đầy đủ trí bát nhã, đâu có ai thua ai. Tại sao nói người tu được mình tu không được, người giác mình mê? Điều này chúng ta phải nghĩ xét lại. Đừng mặc cảm người là bậc thượng còn chúng ta là bậc hạ. Chẳng qua là tỉnh sớm thì giác sớm, tỉnh muộn thì giác muộn mà thôi. Không ai trọn quyền hưởng tánh giác, cũng không ai vô phần. Hiểu rõ như vậy để chúng ta đừng mặc cảm người có tánh giác mà ta không. Chế luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Theo bên Nho, đại ẩn là những người trí sĩ tại thành thị mà không ham danh lợi, ở yên tu hành. Tiểu ẩn là những người cũng trí sĩ nhưng ở nơi rừng quang núi vắng, yên giữ ý chí của mình. Về mặt Nho giáo, đại ẩn hay tiểu ẩn đều có thể tu. Về mặt Phật giáo, xuất gia hay tại gia cũng đều tu được, không phải dành riêng phần tu cho người xuất gia. Còn cư sĩ là vô phần, hiểu như vậy là lầm. Tất cả chúng ta đều có tánh giác như nhau, ai cũng có quyền tu, cũng có quyền ngộ. Chúng ta chớ có nghi ngờ. Đa số Phật tử hiện nay hay nghĩ, muốn tu được giải thoát, được giác ngộ là phải xuất gia, còn tại gia không thể nào tu nổi. Nghĩ như vậy là sai. Thật ra, nếu xuất gia mà tâm phiền não không sạch, niềm thế gian chưa hết, thì làm sao giải thoát, làm sao giác ngộ? Nếu là hình thức tại gia mà dứt hết phiền não, buông sạch những niềm thế tục, tham sân si, thì cũng được giải thoát giác ngộ vậy. Hình thức chỉ là phần phụ, cốt yếu là dứt phiền não, sạch tham sân si, là chúng ta được giải thoát không nghi. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Không hạn cuộc, đây là tăng, kia là tục, chỉ cốt tu và nhận được nơi mình bản tâm thanh tịnh chưa từng sanh diệt. Nhận được bản tâm rồi, tăng tục đều tu được đến chỗ an ổn giải thoát. Trái lại, nếu không nhận được, dù tăng hay tục cũng trầm luân đau khổ. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tính. Nhìn theo mắt phàm tục, thì có kẻ nam người nữ rõ ràng, nhưng bản tánh thanh tịnh chẳng sanh chẳng diệt, không có nam không có nữ, nam nữ là giả tướng do nghiệp tạo thành. Thế nên trong kinh Pháp Hoa có đoạn Ngài Giáng Thù đưa Bà Long Nữ đến gặp Phật. Ngài sẽ lại phất nghi hỏi: người nữ có năm chướng tu không được thành Phật, vậy Long Nữ là người nữ lại là loài rồng, làm sao thành Phật? Khi ấy Long Nữ đem hạt châu dâng lên Phật, Phật liền nhận lấy. Long Nữ hỏi: tôi dâng hạt châu, Phật nhận, việc đó chậm hay mau? Ngài đáp: rất mau. Long Nữ nói: tôi thành Phật cũng mau như vậy. Ngày đó Long Nữ biến thành nam tử, đủ hành Bồ Tát, liền thành Phật. Như vậy Phật là chỉ cho tánh giác, tánh giác không có nam nữ, nam nữ chỉ là giả tướng thôi. Nếu chúng ta chấp tướng rồi sanh niệm phân biệt, khen chê khinh trọng là vì chúng ta không hiểu rõ. Thế nên đừng nói người nam tu được, còn người nữ nguyện tu cho đời sau chuyển nữ thành nam rồi tu tiếp. Còn chấp tướng là chưa nhận được tánh giác của mình. Nam nữ đều có quyền tu, có quyền giác ngộ. Như thời Đức Phật tại thế, Tăng chứng A-la-hán, Ni cũng chứng A-la-hán. Câu chuyện khi xưa kể, khi nghe Phật sắp niết bàn, 500 vị tỳ kheo Ni xin Phật được niết bàn trước vì không thể nhìn Đức Phật nhập niết bàn. Vị lãnh đạo Ni chúng khi đó là bà Maha-ba-xà-ba-đệ, tức là Kiều Đàm Di Mẫu. Phật cho phép 500 vị về ngồi kiết già nhập niết bàn. Nếu các vị không chứng A-la-hán thì làm sao sanh tử tự tại như vậy? Thế là Tăng chứng A-la-hán, Ni cũng chứng được. Trong nhà thiền, Tăng ngộ đạo, Ni cũng ngộ được. Ở Trung Hoa có các thiền sư Ni như bà Thiết Ma, bà Liễu Nhiên và cô cư sĩ Linh Chiếu. Ở Việt Nam có Ni sư Diệu Nhân. Vì ai cũng có tánh giác nên Tăng Ni ai cũng có quyền ngộ đạo. Nếu hẹn đến đời sau làm thân nam mới tu, e buồn quá. Vậy chúng ta nguyện tu giác ngộ ngay đời này, không chờ đến kiếp sau. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Phần trên, Ngài Trần Thái Tông phá chấp tăng tục nam nữ, đến đây Ngài phá chấp tam giáo Phật Khổng Lão. Dù người tu theo giáo nào cũng đều có tánh giác. Nếu hướng về tánh giác tu được nhất tâm là đạt đạo. Đừng phân chia đạo này, đạo khác rồi chống đối lẫn nhau, gây ra bao nhiêu phiền não. Nếu biết tu thì đều giác ngộ. Nếu hay phản chiếu hồi quang đều được kiến tánh thành Phật. Phản chiếu hồi quang là bốn chữ rất hệ trọng đối với người tu thiền. Hồi quang là xoay ánh sáng trở về, phản chiếu là quay lại chiếu soi nơi mình. Trong kinh Phật cũng như trong sử các thiền sư có dạy, sở dĩ chúng ta muôn kiếp mê lầm là vì buông sáu căn vong rủi theo sáu trần, đó gọi là phóng ra. Hiện giờ kiểm lại, có ai không phóng ra chăng? Mắt thấy sắc khen đẹp chê xấu, tai nghe tiếng phân biệt dở hay. Dù ai nói lén nói thầm cũng ráng lắng nghe cho kỹ, không chịu bỏ qua. Còn mũi ngửi mùi lạ, liền tìm hiểu cho ra mùi gì. Vì thế cả ngày sáu căn vong rủi theo sáu trần, đó gọi là buông cho chúng chạy ra. Trái lại, nếu chúng ta xoay sáu căn trở về, tức là xoay cái chiếu trở về, xoay lại thân và tâm mình để tìm ra cái chân thật, đó gọi là hồi quang phản chiếu. Biết thật rõ, hiểu thật kỹ con người mình là cái gì, thân này là mình chăng, tâm suy nghĩ vọng tưởng là mình chăng, rồi tự mình giác ngộ. Thế nên chúng tôi thường nhắc nhở Tăng Ni, người biết phản chiếu hồi quang đâu có rảnh nói chuyện thiên hạ, lúc nào cũng lo nhìn lại mình, nhìn những vọng tưởng của mình, ai nói gì làm gì đâu có phân biệt để khen chê. Người hay khen chê hay nói chuyện thiên hạ, chắc rằng người đó không có phản chiếu hồi quang, vì người tu nhiều thì đâu có rảnh. Như thiền sư Lại Toản, lại là lười biếng, tức là thiền sư Toản lười biếng. Ngài vào rừng núi cất am để tu, mỗi ngày chỉ bươi củ nần hoặc củ khoai mài đem về nướng hoặc luộc ăn. Vua Đường nghe hạnh của ngài, biết là người quyết chí tu nên sai sứ đến thỉnh ngài về triều. Sứ đến, đang nằm trên giường ngài ngồi dậy, không nói gì đến sứ, lại bên đống lửa bươi kiếm củ khoai mài lột ăn. Khoai đang nóng nên nước mũi chảy ròng ròng. Sứ giả thưa, thỉnh sư vì con chùi mũi. Ngài nói, ta đâu có rảnh vì ông mà chùi mũi. Thế thì ngài không nhớ để ăn, không rảnh để lau mũi, vậy ngài đang làm gì? Vì sao gọi ngài là lười biếng? Nằm cả ngày lo phản chiếu hồi quang, đâu có rảnh để nhớ chuyện đói, chuyện ăn. Đến khi bị gọi dậy, giật mình, nghe đói bụng, ngài kiếm khoai ăn. Sứ thì mặc sứ. Còn chúng ta, nghe sứ nhà vua đến thì khúm núm đứng dậy chào hỏi. Như vậy chúng ta thấy người dồn hết tâm lực để phản chiếu hồi quan, không rảnh nhớ chuyện bên ngoài. Chúng ta tu là phải quan sát lại xem tâm niệm mình trong sạch hay không. Cái gì chân, cái gì ngụy, luôn luôn thấy rõ mình mà không màng chuyện bên ngoài. Người nào thường phản chiếu hồi quan như vậy sẽ kiến tánh thành Phật, không nghi. Tóm lại, ngài Trần Thái Tông muốn nói rằng tất cả mọi người ai cũng có thể tu được, nhưng phải luôn luôn phản chiếu hồi quan thì sẽ thấy tánh thành Phật. Huống là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi vòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Ngộ rồi mới vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đội hư không. Khi dùng thì muốn cảnh toàn bay, buông đi thì mấy bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương quan sinh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Đây là ngài nói đến chỗ cao siêu của đạo. Huống là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi vòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Thân người khó được mà chúng ta ngày nay đã được thân người, đó là điều hết sức quý. Phật pháp khó nghe mà nay chúng ta được nghe pháp Phật, đó là điều quý thứ hai. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu muốn ra khỏi vòng quanh của lục đạo luân hồi, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Trong kinh Pháp Hoa dạy, nhất thừa tức là Phật thừa. Nhất thừa là chỉ tri kiến Phật mỗi chúng sanh đều sẵn có. Vậy ai cũng có tri kiến Phật, hay nói theo nhà thiền là có tánh giác, hay là bản lai diện mục. Nếu xoay lại liền thấy liền được, nên gọi là con đường tắt. Không phải tu để đời này có phước sanh lên cõi trời, rồi tu nữa cho đến trăm ngàn muôn kiếp sau mới thành Phật, đó là con đường quanh. Vậy phải trở lại mình, tìm cho ra tánh giác hay tri kiến Phật của mình, đó là con đường tắt nhất. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Ngài khuyên người Phật tử cũng như tăng ni, khi tu cần phải tìm những bậc thầy có chánh kiến, chớ tin những thầy tà. Thầy chánh kiến có hai: chánh kiến đối với Phật pháp và chánh kiến đối với thiền tông. Có chánh kiến đối với Phật pháp tức là người thâm hiểu Phật pháp đúng như thật, không giải thiên lệch một bên. Ví dụ như không dạy chúng ta chấp về hình thức sự tướng, cũng không dạy chấp về lý tánh, không nghiêng bên nào gọi là chánh kiến. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta đi đúng trong đạo, nghĩa là không mắc kẹt bên này bên kia. Nếu kẹt một bên là thiên kiến, không phải chánh kiến. Còn chánh kiến nhà thiền là chỉ những người đã giải ngộ hoặc đại ngộ, thấy được nơi mình có tánh Phật hoặc nhận được bản lai diện mục của mình, không còn nghi ngờ. Được những bậc ngộ đạo chỉ dạy, mình mới tiến đến giác ngộ, đó là chánh kiến. Tà sư là những người dạy lệch, không đúng chánh pháp. Như trong kinh Phật dạy thế này, người ở chùa lại dạy thế khác. Thí dụ, trong chánh pháp, những bộ kinh dạy người sơ cơ như kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Phật cấm tăng không được coi tướng, bói số vân vân. Nhưng hiện nay, khi có Phật tử vào chùa, thầy lại xem tướng, bói số cho, đó là tà. Trái lời Phật dạy. Thế nên chúng ta tu phải biết chọn lựa, nếu không rất dễ lạc đường tà. Lạc đường rồi chúng ta nói tu mà rốt cuộc lại đi trong chỗ mờ mịt tối tăm. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Đây nói cao siêu hơn. Người tu thiền ngộ đạo rồi gọi là vào cửa, như Lục Tổ nhân nghe một câu trong kinh Kim Cang liền ngộ đạo. Ngộ rồi ngài đến chỗ Ngũ Tổ trình kệ, Tổ cho vào cửa. Từ đó về sau, ngài cố gắng tu hành và ngộ một lần nữa mới là người thoát tục. Vì thế, nếu có duyên tốt, chúng ta ngộ được tâm thể trong sáng, hằng hữu nơi mình là được vào cửa của người tu thiền. Nhưng phải hành được mới hay thoát tục, tức là từ đó về sau, chúng ta không còn bị những tướng giả dối bên ngoài chi phối. Lại hằng sống với cái chân thật, đó là hành được. Ngay đó là thoát tục, hành được như thế thì bước bước đạp đến đất thật. Đầu đầu đều đội hư không. Người sống được với thể chân thật thì mỗi bước đi không rời bản tâm thanh tịnh, đến nơi nào đầu không bao giờ rời hư không. Nghĩa là chân và đầu không rời thể chân thật. Nói cách khác, đến đâu lúc nào cũng không rời thể thật mới gọi là thoát tục. Người được như vậy thì có diệu dụng. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bày, buông đi thì mấy bụi chẳng lập. Nghĩa là khi ứng dụng thì muôn cảnh toàn bày, bỏ đi thì không dính một mảy bụi. Khi xưa các ngài ngộ đạo rồi, sống được với thể chân thật thì trí tuệ rất nhạy bén. Cần dùng phương tiện gì để tiếp độ chúng sanh, các ngài dùng công thiếu. Nên nói, khi dùng thì muôn cảnh toàn bày, khi không cần thì buông đi, không dính một mảy bụi, trong lòng hoàn toàn thanh tịnh. Đó là diệu dụng của người đã sống được với đạo. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Người ngộ đạo như vậy mới vươn lên, vượt ra đến chỗ không còn vướng mắc sanh tử. Thật ra sanh tử là một lẽ đương nhiên, như chúng ta có thân chắc chắn phải có tử. Nếu ngộ đạo rồi không còn tương quan sanh tử, nghĩa là sao? Vì người ngộ đạo thấy rõ sanh tử do đâu mà có, nên nhân tạo sanh tử không còn chi phối được nữa. Đó gọi là không tương quan sanh tử. Không phải ngộ đạo rồi thành tiên, sống hoài như thế gian tưởng. Tuy có tử nhưng không bị nhân lôi kéo phải sanh trở lại, nên gan đó làm chủ được sanh tử. Sống được như vậy thì quỷ thần cũng không thấy được tâm. Cho nên nói, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Tại sao quỷ thần thấy tâm mình là khi chúng ta có vọng tưởng? Tôi nói để quý vị kinh nghiệm, khi đi tới nơi nào gọi là linh thiêng, quý vị tưởng cái gì thì nó biết, còn hết tưởng thì nó không biết. Thí dụ như chuyện cầu cơ, chúng ta khởi nghĩ cầu một người mất trở về, tưởng đến người nào thì quỷ thần thấy tâm mình nên nó gạt. Thật ra người mất đã đi thọ sanh nơi khác rồi, đâu còn lẫn quẩn ở đây để chúng ta cầu về. Như vậy quỷ thần thấy được tâm là khi chúng ta khởi tưởng, vọng tưởng là mầm dẫn chúng ta đi trong sanh tử đời sau. Trong kinh thường dạy, khi gần nhắm mắt, chúng ta phải nhiếp tâm niệm Phật, hoặc nhất tâm hướng về kinh điển, hoặc làm chủ được mình như tu thiền, không khởi niệm. Thế là thoát được sanh tử, hay là tự do đi trong sanh tử. Niệm là nhân đưa mình đến sanh tử, vậy niệm là tướng quỷ thần nhìn thấy được. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường, thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Hay nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao? Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Đến đây ngài Trần Thế Tông nhắc lại chúng ta, người ngộ rồi luôn luôn sống với đạo, tâm không bị ngoại cảnh chi phối. Đối với người ấy là phàm là thánh cũng đồng một đường, đường này không phải đường tử mà là đường không sinh tử. Nghĩa là thánh cũng tâm thể đó, phàm cũng tâm thể đó. Nhận ra tâm thể gọi là thánh, chưa nhận ra gọi là phàm. Thánh hay phàm đều có tâm thể, cho nên đồng một đường. Hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi, mỗi người có lỗ mũi riêng. Tại sao nói quán thân cùng một lỗ mũi? Vì nhà thiền thường dùng lỗ mũi để biểu trưng cho các chân thật hiện hữu tối quan trọng của con người. Ở ngay trước mắt mà không thấy, chúng ta thấy mặt, thấy mũi của người khác mà không thấy rõ mặt mũi mình. Nhìn kỹ chỉ thấy một chút ở đầu mũi thôi, nếu nhìn vào gương thì thấy bóng chứ đâu thấy lỗ mũi thật. Thế nên mũi ở trên mặt mà chúng ta không thấy, đó luôn luôn hiện hữu nhưng dường như ít khi thấy nó. Đối với thân này, mũi là mạch sống tối thượng. Miệng ngừng ăn, ngừng uống được đôi ngày, nhưng mũi ngừng thở được bao lâu? Ngừng thở là tắt thở chết ngay. Cũng như vậy, tâm thể là cái chân thật hiện hữu, là thể tối thượng của con người. Sao chúng ta chưa bao giờ thấy biết? Đừng nghĩ rằng cái không thấy không biết là không có, nó luôn luôn hiện hữu. Nhưng vì chúng ta không chịu hồi quang phản chiếu thì làm sao thấy được? Thế nên người tu muốn thấy cái chân thật của mình tức phải hồi quang phản chiếu. Cái chân thật được tượng trưng như lỗ mũi, phải chịu khó nhìn xuống mới thấy. Nếu ngó ra ngoài chẳng thấy nó đâu. Chúng ta phải hiểu cho thật kỹ những lời nhắc nhở này. Bất cứ hạng người nào, dù kẻ thân hay người quán, cũng đều có lỗ mũi, cũng đều có mạng sống chân thật như nhau. Không phải người này có, người kia không. Cho nên nói cùng chung một lỗ mũi, tức là ai cũng có mạng sống như nhau. Mạng sống đó là tâm thể thanh tịnh hay tánh giác của mình. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường, ngộ đúng như vậy vẫn còn kẹt giữa đường. Vì sao? Vì người ngộ đạo giống như người đứng xa nhìn thấy một ngọn núi, thấy thật rõ, biết ngọn núi cao thấp, có những tảng đá lớn nhỏ vân vân, thấy ngọn núi nhưng chưa phải là người đến núi, người ngộ chưa phải là người đến nơi. Nên nói còn kẹt giữa đường, thấy được mà chưa đến được. Ngài Trần Thái Tông nói những câu không phải con người thường nói được. Thôi đối tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Tam quyền tam yếu là chủ đích của Tông Lâm Tế. Những điều này rất cao siêu, giờ đây cốt rõ một câu rốt sao. Hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao. Ngài liền làm hai câu thơ rất tài tình. Thanh Sơn Đê Sứ Kiến Thiên Hoạt, Hồng Ngẫu Khai Thời Văn Thủy Hương. Dịch: non xanh chốn ấy nhìn trời rồng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Nếu người đứng dưới giếng nhìn lên, trời chỉ lớn bằng miệng giếng. Đứng trên đất bằng nhìn, trời rộng hơn. Nhưng khi lên đến ngọn núi, tức là vượt hết mọi ngăn che, thì chúng ta nhìn thấy trời càng rộng hơn nữa. Nên nói non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Khi hoa sen chưa nở, tuy nhìn thấy hoa nhưng chưa có mùi thơm. Khi hoa nở tròn đầy, hương mới cùng khắp. Cũng như vậy, câu rốt sao là câu vượt lên trên tất cả những chướng ngại, những ngọn núi xanh cao ngất. Khi ấy chúng ta mới thấy tâm thể thênh thang rộng lớn. Thế như vậy chỉ là mới ngộ thôi, nhưng chưa thưởng thức được cái cao siêu quý báu của nó. Giống như hoa sen từ dưới bùn trồi lên khỏi mặt nước, có hình dáng nụ hoa nhưng chưa có mùi thơm, phải đợi hoa nở mới có mùi hương thơm ngát. Người tu cũng vậy, dù có tỉnh ngộ vượt ra khỏi dòng tầm thường, tưởng như mình đã tỉnh giác, nhưng còn phải tu hành một thời gian cho công phu viên mãn mới được quả xuất thế. Đừng nghĩ mình ngộ là được quả ngay, đó là không đúng. Vậy câu rốt sao có nghĩa là đạt đến chỗ cứu cánh viên mãn. Nếu mới ngộ đạo là còn kẹt giữa đường, chỉ nên mừng phân nửa thôi. Bao giờ đi đến tận nơi cuối cùng mới mừng trọn vẹn, hiểu như vậy mới khỏi lầm lẫn. Nhưng hiện nay có một số người hiểu lầm. Khi có tỉnh ngộ thì nói hay quá, cái thấy của mình so lại với kinh điển đều trúng hết, không sai chút nào. Tưởng như mình là thánh, cứ lo nói hoài, rốt cuộc thành thánh nói chứ không phải thánh thiệt. Đó là bệnh mà những người tu sau này hay mắc phải. Thế nên khi tu thấy đạo rồi, chúng ta cần phải hành cho đến chỗ cứu kính viên mãn. Qua bài Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề, chúng ta thấy Ngài Trần Thế Tông quả là một ông vua kỳ đặc, đang ngồi trên ngai vàng trị vì muôn dân mà tu được, ngộ được và cố gắng tu để giải thoát, thật quá hy hữu. Nhớ lại chúng ta là một thầy tu, một ni cô, có bận rộn chăng là chút việc làm vườn làm rẫy có thấm vào đâu, chỉ lo chuyên tu mà thôi. Thế mà chúng ta tu không ra gì, nghĩ có hổ thẹn với nhà vua này không? Các cư sĩ Phật tử cũng vậy. Nếu có bận rộn lo cho gia đình một vợ vài ba con, so với nhà vua lo cho muôn dân, người cư sĩ tại gia bận rộn bao nhiêu mà nói tu không được? Lỗi tại mình không quyết tu. Nếu chúng ta quyết chí tu hành thì chắc chắn sẽ tu được. Nói tóm lại, trong bài Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề, Ngài Trần Thế Tông muốn khuyên mọi người phát tâm cầu giác ngộ, nên tuần tự giải bài hướng dẫn chúng ta. 1. Trước tiên, Ngài so sánh vàng bạc của báo với thân mạng con người. Chính thân người mới thật là quý, nhưng thế gian có nhiều người mê muội quên thân để tìm vàng bạc. Thật ra vàng bạc chỉ là vật bên ngoài, chính thân này mới là gốc của sự sống, cho nên thân quý hơn vàng bạc. 2. Kế đến, thân mạng tuy quý, song so với đạo thì đạo còn quý hơn, vì thân này có rồi phải hoại, đạo là bất hoại nên cao cả hơn. Như Đức Phật Thích Ca khi xưa quên thân để cầu đạo. Bên Nho giáo có Ngài Nhan Hội, bên Lão giáo có ông Tử Cơ, cũng vì cầu đạo mà quên thân. Người xưa coi nhẹ thân mà quý trọng đạo. 3. Sau đó Ngài dẫn chứng làm sao biết đạo là quý. Như những người làm vua, làm quan, làm tướng vẫn đi hỏi đạo với các thiền sư. Như vậy nếu đạo không quý, làm sao người đi cầu học? 4. Cho đến các loài vật nghe đạo còn ngộ còn tu, huống nữa là con người không ham tu, không mộ đạo sao? Đây là Ngài nhắc nhở đánh thức chúng ta. Đã được làm người lại được học đạo, phải nỗ lực cố gắng tu hành, chứ để thiệt thòi. 5. Cuối cùng Ngài chỉ cho người tu muốn đạt được kết quả viên mãn là phải đi con đường tắt nhất, tức là phải hồi quang phản chiếu. Chính mình là gốc để tìm ra đạo, không chạy ra bên ngoài. Biết hồi quang phản chiếu thì ai cũng có tánh giác như nhau. ai cũng có thể tu được, vì đạo là bình đẳng, không có riêng tư. Nếu tu được, có ngộ chút ít, cũng đừng tự mãn, vì đó mới là nửa đường. Còn phải ráng đi cho đến chỗ cuối cùng. Như hoa sen, từ dưới bùn ngôi lên khỏi bùn, rồi lên khỏi nước, có nụ hoa, và phải nở tròn, tỏa mùi thơm ngát mới đầy đủ giá trị. Chúng ta cũng phải tu tiến như vậy, cho đến chỗ cứu kính viên mãn. Tóm lại bài này nhắc nhở chúng ta, cả tăng và tục, ai cũng có thể tu được, và ai cũng phải cố gắng hành được, cho đến ngày đạo quả viên thành.